235. Tin có linh hồn là ngoại đạo, sai với giáo lý đạo Phật.
Linh hồn là một cái đức linh chung, đại khái là giống nhau về cái từ đó. Thí dụ như đạo Thiên Chúa thì cũng có là cầu hồn, rồi các đạo khác cũng có đề cập tới cái từ linh hồn. Nhưng mà theo đạo Phật mà chánh gốc á, thì dùng cái từ linh hồn là từ đó đã sai căn bản rồi. Nó sai căn bản rồi. Vì vậy mà cái bài này gọi là tiếng vọng linh sàng đó, thì ngay cái đề của bài thơ là tự nó sai căn bản rồi. Không có cái linh hồn thì đương nhiên là không có cái linh sàng. Bởi vì linh sàng là để thờ linh hồn, để mời, để cúng, để mời linh hồn cúng, mời linh hồn về để cúng. Và theo đạo Phật thì ngũ ấm vô ngã, u uẩn dài không, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, thức sắc là không mà không là sắc, cho tới thức chẳng khác không, không chẳng khác thức, thức là không, không là thức. Đó là cái gì thành ra cái linh hồn? Cái này thì có những cái bài trước là tôi nói, tôi cho rằng cũng khá rõ, khá kỹ. Bởi vì theo đạo Phật của chúng ta đó thì ngũ uẩn nó đầy đủ, ngũ uẩn là nó phối hợp bởi thất đại, ngũ uẩn rồi nó còn phối hợp với thất đại, hay là nói cách khác là thất đại gom lại thành ra ngũ uẩn. Vì vậy mà trong ngũ uẩn nó có một phần sắc và một phần tâm, nói cách khác là một phần vật chất và một phần tinh thần. Vật chất và tinh thần hợp lại, phần sắc và phần tâm hợp lại thành một chính thể của một con người mà kinh luận của đạo Phật gọi đó là sát thủ thú. Mà nói rộng ra đó thì nó phối hợp do địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến, thức. Cho nên nói đủ hơn là phải nói rằng nó nương giá, nó hòa hợp bởi thất đại mà nó hình thành một cái sát thủ thú, là một cái thân của chúng ta, cái thân con người của chúng ta. Thế thì thất đại nó hòa hợp, nó hình thành thì gọi đó là sinh ra, gọi là hoàn thành một cái chính thể là một con người. Là khi mà con người nó trải qua cái quá trình sanh rồi lão rồi bệnh rồi tử, thì tử đó tức là nhân duyên là tan rã, nhân duyên chia ly, nhân duyên hòa hợp thì gọi là sanh, mà nhân duyên tan rã, nhân duyên chia ly thì gọi là chết. Mà chết thì là thất đại, đại nào nó tả về cho đại này. Địa đại và thành phần vật chất thì nó tan, nó hòa tan, nó tan rã, nó hòa hợp, nó trả lại cho địa đại. Thủy đại thì khi mà cái thân người chết rồi thì nó tan rã, thì nó trả thủy đại về cho nước, cho nước, cho hơi nước ở trong không gian, thời gian ở trong vũ trụ. Quả đại cũng vậy, quả đại khi mà nhân duyên tan rã thì cái quả đại đó nó cũng trả về cho cái tánh nóng, cái tánh lửa ở trong không gian thời gian khắp cùng vũ trụ, đất nước gió lửa, rồi gió cũng vậy, hư không, hư không tánh hư không thì trả về cho hư không trong vũ trụ. Rồi kiến đại và thức đại là hai cái thành phần. Kiến đại và thức đại tức là phần trí và phần thức. Nó có hai cái chất liệu, không phải chất liệu, nó có hai cái tính. Hai cái tính đó thì nó hợp lại, nó thành ra, đối với ngũ uẩn thì nó là thức đại đấy. Nó là thức đại. Thì khi con người mà chết rồi, nhân duyên chia ly thì kiến đại và thức đại nó cũng trả về cho cái tánh của nó, cũng khắp cùng không gian thời gian trong vũ trụ, chứ nó không còn một cái linh hồn, nó không còn cái mà mình gọi là linh hồn. Chỗ đó là cái chỗ mà là cái người đệ tử Phật của chúng ta phải học mới hiểu, phải học kỹ mới hiểu, và phải có đức tin đạo Phật đức tin riêng của người học Phật mới hiểu. Trên lấy cái đức tin chung của người Kinh, của người Việt Nam chung chung đó thì cũng không hiểu được cái đó. Cho nên cái đó khó nghe. Địa thủy quả phong không kiến thức, không kiến thức. Khi nào là con người cái sắc thủ thú này mà nó tan rã thì đại nào, thành phần nào nó trả về cho thành phần này. Không còn một cái linh hồn cố định để truyền cái linh hồn đó đời này tới đời sau bằng một cách như là bất biến. Không có cái linh hồn bất biến để nó lưu chuyển từ đời này tới đời sau, mà người ta gọi là đầu thai đó. Cái từ đó không đúng, cái từ đó không có. Chỗ đó là chỗ khó nghe khó hiểu. Tôi biết chỗ đó là khó nghe khó hiểu, phải tu tập thiền định mới biết được cái sự trả về của thất đại. Ai muốn biết cái vấn đề trả về của thất đại đó thì phải nghe kinh Thủ Lăng Nghiêm, học kinh Thủ Lăng Nghiêm rồi thiền định qua cái tư tưởng của kinh Thủ Lăng Nghiêm. Đức Phật nói về cái từ trả về rất là hay, rất là sâu sắc, vô cùng sâu sắc mà lại rõ ràng nữa. Đó là cái vấn đề Đức Phật vừa hướng dẫn dạy về cái tâm đó mà. Đức Phật muốn dạy về cái thường trú chân tâm để phân biệt với cái vọng tâm đó. Thì Đức Phật nêu ra cái vấn đề trả về là nó hay lắm. Mình hàng ngày mình sống với cái vọng tâm không, mà vọng tâm của mình đó thì sanh diệt, diệt sanh liên tục. Nhưng mà cái chỗ trả về nó không có. Nó có sanh đã vậy đó. Rồi khi mà cái vọng tâm nó sanh ra rồi có lúc rồi mình tu tập thì mình bỏ, dứt bỏ cái vọng tâm, vậy thì cái vọng tâm nó trả về đâu? Nó không thật. Vì nó không thật cho nên nó không có chỗ trả về. Rồi còn cái chân tâm cũng vậy, muốn tìm hiểu chân tâm thì chân tâm lúc mà nó gọi là có đó thì nó ở đâu? Rồi lúc mà nó không có, nó chỉ có vọng tâm chứ nó không có chân tâm, vậy thì lúc đó vọng tâm từ đâu tới? Rồi chân tâm ẩn mất đi đâu? Rồi lúc mình tu tập chánh niệm chánh định thì chân tâm nó hiển, thì cái vọng tâm nó ẩn mất, vậy là ẩn mất nó đi đâu, nó trả về đâu? Cái chỗ đó là cái chỗ trả về Đức Phật chỉ rất là hay. Do vậy cho nên địa thủy quả phong không kiến thức bảy đại, khi mà nhân duyên chia ly nó tan rã rồi đó thì nó không có chỗ trả về. Bởi vì cái thực tướng của vạn pháp là vô, thực tướng là vô tướng. Thực tướng của địa, của thủy, của quả, của phong, của không, của kiến, của thức, thực tướng của thất đại vẫn là tướng vô, vẫn là không có gì. Cho nên là khi nào đó thì nó hiện hữu thì gọi là sanh, mà khi nào nó không có thì gọi là diệt. Mà nó không có một cái tướng chân thật, cũng không có cái tánh chân thật. Nếu tánh chân thật của nó mà nó có thì nó thành thành cục gì đó, cái gì đó, hộp gì đó, cây gì đó, nó giống như là vật chất mà. Cho nên cái đó là cái mà phải tu tập bằng thiền định tư duy mới học được cái chữ trả về. Nếu mà cái linh hồn mà có đó thì nó ở đâu? Ở đâu mà nó lại để gọi nó là đầu thai? Cho nên cái chữ đầu thai đó là nói theo cái phong tục, cái tập quán, hiểu trên phương diện hiện tượng cạn cợt, qua cái tưởng tượng cạn cợt của quần chúng, của nhân quần xã hội. Chắc cái chữ đó mà học Phật kỹ rồi đó thì thí dụ cỡ như tôi về, không bao giờ tôi nghe cái chữ đầu thai đó mà tôi bằng lòng. Không bao giờ tôi tin cái chữ đầu thai. Mà không tin chữ đầu thai có nghĩa là không bao giờ tôi tin có cái linh hồn. Bởi vì theo giáo lý đạo Phật, người nào tin có cái linh hồn để đi đầu thai là người đó là thuộc về ngoại đạo, mà kêu bằng ngoại đạo thường kiến. Thường kiến, thường kiến của người là chấp có một cái bất biến thường còn. Mà nếu có một cái gì đó bất biến thường còn thì phải gọi là nhất thiết pháp vô ngã, tất cả pháp đều vô ngã. Vậy thì cái linh hồn đó lại là ngoài cái tất cả pháp hay sao? Do vậy cho nên là tất cả pháp vô ngã thì linh hồn cũng là, nếu có là cũng là một pháp, mà một pháp thì nó cũng vẫn vô ngã. Do vậy mà linh hồn không có một cái, không cái ngã về một cái ngã kiểu nào đó để lăn lộn từ đời này qua đời khác để đầu thai ở kiếp sau, không có vậy. Chỗ đó là chỗ khó hiểu lắm đấy. Tu hành có khi 50 năm, 70 năm, tới 120 năm cũng có, mà nói cái đó không được, hiểu cái đó không hiểu được. Mà không hiểu được cái đó là thuộc về ngoại đạo chấp thường, gọi là thường kiến ngoại đạo. Ngược lại có người nói mình chết rồi mất hẳn không còn gì hết, đó là ngoại đạo chấp đoạn, gọi là đoạn kiến ngoại đạo, không mất hết. Dù là bảy đại trả về, đại nào trả về cho đại nấy, nhưng mà cái tính thiện, cái tính ác mà của con người làm ra nó cũng vẫn trả về cho không gian vũ trụ. Rồi cái tính thiện hoặc tính ác đó nó cũng tương quan tương duyên, tác động với nhau, hòa hợp với nhau, tự nó tìm nhau để nó duyên khởi hình thành ra một cái thân sắc thủ thú khác. Thì có cái thân sắc thủ thú khác thì tất cả những cái đó nó hòa hợp lại, nó tác dụng vào để nó sinh ra. Do vậy mà nếu người nào làm được cái tánh thiện thì nó sẽ hòa hợp với cái chất thiện sau này. Bởi vì tất cả hiện tượng giải pháp trong vũ trụ không có cái nào mất hẳn, dù là trả về, dù là tan rã trả về, nhưng mà trả về vẫn không mất hẳn. Do vậy mà cái tánh thiện mà do công phu mình tu tập, mình gạn lọc, mình bỏ đi những cái chất ác, bỏ đi cái tánh ác, thì sau này đó cái tánh thiện của mình đó, gọi là cái nghiệp thiện đó, nó sẽ tự tìm nhau, nó nương giá, nó hình thành, nó hòa hợp, mà nó phối hợp lại để thành ra một cái sắc thủ thú ở lần khác. Chứ còn tôi còn chưa muốn nói đời sau nữa, bởi vì trong thế gian này cái vấn đề mà không gian và thời gian đó mình nói nó lâu, đời này đời nọ đó cũng không trúng đâu, không trúng. Nói cái đời mà đời sau mình tưởng tượng như đời sau đó không trúng, không thật trúng, trúng với cái người tưởng tượng bình thường, chứ cái người học đạo không trúng. Bởi vì đạo Phật chúng ta trong cái thập quyền duyên khởi đó có cái từ cho bằng thập thế cách pháp di thành môn, nghĩa là ngay trong một đời này là đã có ba đời rồi, ngay trong một tiếng nói của tôi đang nói đây là đã có quá khứ, đã có hiện tại, đã có vị lai rồi. Vì vậy mà một cái linh hồn nào đó, người ta gọi là linh hồn đó, là có hòa tan vào trong vũ trụ đó, thì cũng không nhất thiết là phải đợi thời gian bao lâu nữa mới đầu thai, không cần như vậy. Nó có thể là ngay bây giờ cái xác thủ thú này, cái thân này mà chết đi và tan rã, thì đại nào trả về cho đại đấy, rồi tất cả những cái tánh đó, cái tánh thiện hoặc tánh ác đó, ngay tức khắc nó có thể nó tác dụng vào trong một cái xác thủ thú nào ngay trong bây giờ cũng được, chứ không phải đợi là bao nhiêu năm gì hết. Do vậy cho nên nói cái chỉ đời sau đó cũng không phải là đúng. Trên mặt tục đế thế gian nói thì nói có quá khứ, có hiện tại, có vị lai, chứ kỳ thật là ngay trong hiện tại đã là có quá khứ, hiện tại, vị lai rồi. Vì vậy mà có thể mất đi sinh kia, cũng giống như là cái ngọn lửa của thầy phù thủy á, nó thổi một cái phèo ở đây á, thì qua bên kia mà nếu mà có dầu xanh, nó có dầu lửa để đằng cái đầu bệnh nhân đằng kia đó. Mà tôi hồi nhỏ tôi đi coi thầy phù thủy đó mà, để bệnh nhân nằm ở giữa vẽ bùa vẽ chú rồng đi sinh vàng đủ thứ, rồi cái rồi nó chữa bệnh bằng lửa đó, nó ngậm vào lửa nó phun cái phèo, nó phun một cái là từ dưới chân lên trên đầu, từ trên đầu là cái lửa nó phà tới dưới chân. Nhưng mà nếu như đầu kia mà có cái điều kiện để bắt lửa đó, có xăng hay có dầu để lên là nó phật tới cháy luôn, chết luôn cả nhà đấy. Nếu không có thì thôi, chứ nếu có điều kiện bắt lửa là nó vô ngay tức khắc. Thầy phù thủy thổi cái phà trên đầu thổi xuống, thì cái xăng dầu ở phía chân nó giống có đó là, thì nó vô ngay trong đó, nó cháy liền, chứ nó không đợi đại sao gì hết. Lửa này thôi, nó phối hợp với lửa kia, nó sành ra một ngọn lửa lớn khác. Thế thì là cái nghiệp lành với nghiệp ác của mình cũng vậy. Nó mất cái phần sắc thủ thú này, nó mất cái phần sắc đại này tan rã ra, thì nó hòa tan ngay vào trong cái tánh thiện hay tánh ác vốn có sẵn dành trong vũ trụ, mà nó hợp tác lại, nó thành ra một cái sắc thủ thú khác. Tôi nói như vậy thì không làm sao mà dễ dàng hiểu được ngay tức khắc, mà trong hàng ngũ của chúng ta đệ tử Phật muốn nghe là phải đọc kinh lại cho kỹ rồi tham thiền, là tôi tin rằng là các vị có thể hiểu được, mà phải qua tham thiền. Chứ còn mà làm từ chùa cứ đi đám không tụng kinh không nó vậy, không bao giờ hiểu được. Đi đám để tụng Địa Tạng thì 5 triệu, tụng Di Đà thì 500 đó, không bao giờ hiểu được. Còn cái chuyện mà đánh tan, đánh đẩu rồi hương hoa thỉnh nhất tâm phụng, thỉnh phụng gì, dông mà tánh, nguyễn văn A, Trần Thị B, nhất vị thần hồn, quân sanh giáp thành niên gì đó, lai đáo linh sàng thọ tài hưởng thực cúng dường, từ tôn khởi thân đảnh lệ tam ở bái, thì cái đó là vô phương, không bao giờ hiểu được. Cái kiểu cúng vong đó là không bao giờ hiểu được. Những ông thầy cúng vong là không bao giờ hiểu được cái gì tôi nói nãy giờ, và nó nghe còn chửi tôi nữa, nghe chửi đấy, nghe không ưa nổi. Thế thì tôi giới thiệu vậy thôi, rồi các vị tự bằng lòng đi tham thiền thử, chứ không có cái linh, không có cái hồn để mà leo trên cái linh sàn đó mà ăn uống gì được cả. Cho nên là tiếng vong tiếng linh đó, học vô ở đạo chùa là bắt đầu học tiếng vong tiếng linh là trước hết. Tôi hồi nhỏ đi học cũng vậy thôi, tôi làm được hết đó. Mà khi tôi học rồi là tôi không chịu cái đó nữa. Khi tôi học Phật rồi, đi vào sâu vào kinh điển rồi là dứt khoát không bao giờ tôi đi làm cái đó nữa. Bởi vì làm như vậy là xấu hổ, nhục nhã đạo Phật, xấu hổ lương tâm, không làm được. Bởi vì mình biết cái đó là không có, mà mình đi làm mình ăn tiền là sao? Vậy là mình lừa đảo dối gạt người ta, mình ăn tiền ăn không được, cho nên không làm. Do vậy mà tôi viết cái bài tiếng vọng lên sàn này có nghĩa là nó thuộc về cái phần tồi tà đấy. Phải hiểu ngược, phải hiểu phản nghĩa thì mới hiểu được cái bài này, chứ không phải là để xiển dương, chứ không phải xiển dương về cái mặt linh sàn. Rằng là có cái tiếng vọng, cái tiếng than, cái tiếng kêu ở trên linh sàn, không có. Câu này là phải hiểu phản nghĩa lại. Phải hiểu phản diện, phản nghĩa, phản cập, phản luận. Tức là trái lại với cái đầu đề. Sự thật là không có cái linh hồn ở trên cái linh sàn để mà có cái tiếng vọng đâu. Nhưng mà đây là mượn một cái linh hồn quá một cái không có. Gọi là linh hồn quá lên một cái mà không hề có linh hồn để nói lên là cái sự thật. Không có cái đó. Hiểu có linh hồn đó là hiểu sai về sự thật, sai về chân lý, sai về giáo lý của đạo Phật. Chứ cái chữ tiếng vọng lên sàn không có nghĩa là có thật sự cái linh sàn, cái linh hồn ở trên cái bàn linh.